Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, căn cứ kế hoạch số 23 ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ gắn với chương trình Chợ Tết Công đoàn, Gian hàng Không đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Với mục đích tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, thể hiện năng khiếu thẩm mỹ, sự khéo léo, sáng tạo, đồng thời nâng cao hiểu biết, phát huy gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả. Đây là điểm nhấn trong chương trình Tết Sum Vầy, thu hút Liên đoàn Lao động 10 huyện thành phố và 7 công đoàn ngành tham gia. Trong mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về hội thi này. Tiếp theo, một câu chuyện chính sách là những đánh giá rút kinh nghiệm sau khi tổ chức sự kiện Tết Sum Vầy từ Liên đoàn Lao động tỉnh. Mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm Tết Sum Vầy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động 3 ngày tổ chức Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ, hội thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả là một trong những điểm nhấn quan trọng với hy vọng mang đến cho công nhân người lao động một không khí vui vẻ, ấm áp, giúp mọi người đều cảm thấy không khí Tết đã cận kề. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chúng tôi đến khu vực tổ chức hội thi vào một ngày thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ trong ngày chỉ ở mức 8 độ C, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự khắc nghiệt từ thời tiết. Mặc dù ban tổ chức đã căng bạt kín xung quanh, nhưng vì không gian rộng nên những cơn gió bắc vẫn quẩn quanh khiến cả khu vực tổ chức hội thi chìm trong giá rét. Vượt qua sự lạnh giá ấy, 17 đội thi đến từ Liên đoàn Lao động các huyện thành phố và công đoàn các ngành vẫn tấp nập về dự hội. Sự đông đúc, khẩn trương của các đội đã làm cho không khí khu vực tổ chức Tết Sum Vầy như bớt đi giá lạnh. Đặc biệt, hàng trăm con người tập trung tại khu vực chuẩn bị thi đã giúp cho các đội hào hứng hơn khi bước vào phần thi của mình. Ban tổ chức đã chuẩn bị hai dãy bàn để các đội gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả. Trong đó, khu vực thi gói bánh chưng là tập trung đông người nhất. Các thành viên của 10 đội ríu rít gọi nhau. Nào lá song, lá chít, lá chuối, nào gạo, đỗ xanh, thịt lợn. Tất cả hòa quyện rồi tỏa ra một hương thơm quen thuộc khiến ai cũng muốn lán lại để xem. Chúng tôi ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo từ chị Phạm Thị Hải, đội thi Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động. Vượt hàng trăm cây số để đến được hội thi hôm nay, chị Hải cẩn thận xếp ngay ngắn các nguyên vật liệu rồi kiểm tra kỹ số lượng các nguyên liệu dự tính sẽ dùng. Đôi bàn tay thoăn thoắt mà khuôn miệng vẫn nở nụ cười chia sẻ với chúng tôi.
Đơn vị Sơn Động mình đã nhận được cái kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh rất là vui, rất là hào hứng để chào đón cái ngày hôm nay thì chúng mình đã chuẩn bị cái nguyên vật liệu để chuẩn bị cho cái buổi gói bánh chưng hôm nay, đó là nhất là gạo nếp. Gạo nếp của chúng mình là gạo nếp ở trên Sơn Động, có món gạo nếp rất là ngon, thơm dẻo. Và thứ hai nữa là đỗ xanh. Tiếp theo, gói bánh chưng thì không thể thiếu được, đó là thịt ba chỉ. Gia vị của nó là bột canh, muối và cũng như là tiêu xanh. Thì chúng mình đã chuẩn bị những lá rong xanh, rồi thì lạt. Để cho buổi gói bánh chưng hôm nay chúng mình tham gia cho thành công tốt đẹp. Nhận được kế hoạch thì chúng mình cũng hai anh em cũng đã cùng nhau ngồi một bữa ở chỗ nhà mẹ. Nhà mẹ mình cũng gói bánh chưng bán mà hàng ngày ấy. Thế là cũng một buổi hai anh em cùng làm. Thử một hôm. Mọi thứ rất là ổn ạ.
Khác với sự nhanh nhẹn từ Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động là sự bình tĩnh đến từ Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam. Với kinh nghiệm gói bánh nhiều năm của mình, cô giáo Đinh Thị Nhâm ở trường mầm non xã Bắc Lũng luôn tự tin với cách gói cũng như chất lượng bánh mang dự thi của đơn vị mình. Chị cho biết.
Để đến với hội thi này thì chúng em đã phải chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu ạ. Nói chung là gói bánh chung thì tất nhiên phải có lá rong, gạo nếp. Nói chung là các cái nguyên liệu để làm nên chiếc bánh chưng trọn vẹn và kèm theo đấy là những quả dưa hấu đỏ và mùa xuân long phượng sum vầy thì chúng em đã tận dụng và dùng những rau củ quả và tỉa lên những cái tác phẩm nghệ thuật như vậy.
Rời dãy bàn thi gói bánh chưng, chúng tôi ghé sang 7 đội thi bày mâm ngũ quả đẹp. Tại đây có 7 đơn vị công đoàn ngành, gồm công đoàn ngành y tế, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn ngành nông nghiệp, công đoàn ngành công thương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành xây dựng và công đoàn viên chức tỉnh dự thi. Rực rỡ sắc màu là từ phù hợp để miêu tả tại nơi này khi các đội rất chỉn chu, sắp xếp, cài đặt từng chi tiết trên mâm ngũ quả. Nào đào, nào quất, nào mứt, kẹo và cả những liếp trang trí Tết tạo không gian rực rỡ sắc màu khiến người xem đã mắt. Chị Bùi Tùng Anh và chị Cao Bích Phương, đại diện công đoàn ngành giáo dục bày tỏ.
Trong ngày hôm qua thì bên sở giáo dục mình ấy đã nhắc các đồng chí là chuẩn bị những cái đồ ví dụ như là hoa quả tươi ngon nhất, rồi những cái ví dụ như là hoa đào là đặc trưng, đào với quất là đặc trưng của ngày Tết. Thế nên là bên sở em ấy là đã có sự chuẩn bị hoa đẹp, quả ngon và có các cái vật phẩm, đồ trang trí nó liên quan tới ngày Tết ạ.
Sở chúng tôi với cái tinh thần là trường học hạnh phúc, chính là cái chủ đề của năm học năm nay. Chúng tôi muốn sắp xếp một cái mâm ngũ quả mang cái tính chất là sự ấm áp, ấm cúng của Tết năm Giáp Thìn. Thứ hai là cũng sắp xếp trên tinh thần là có một sự thăng hoa, bởi vì đấy là cái vận hội của năm mới và của năm rồng. Cho nên chúng tôi đã mang đến hội thi với những cái hình được thiết kế để làm sao cho mâm ngũ quả vừa nổi bật, vừa mang phong vị của Tết nhưng mà vẫn mang đặc trưng của năm Giáp Thìn.
Vì là năm con rồng nên chủ đề hưng thịnh được công đoàn ngành y tế muốn gửi gắm thông điệp đến mọi người xung quanh. Thông qua những hoa quả quen thuộc, các cán bộ công đoàn đã khéo léo gắn kết để tạo ra một chú rồng oai vệ và rực rỡ, với mong muốn sự hưng thịnh không chỉ đến với công đoàn ngành mà còn đến với tất cả mọi người. Chị Trần Thị Vân, đại diện công đoàn ngành y tế, nói.
Cái ý tưởng đầu tiên của chúng tôi là muốn mang hình tượng con rồng. Nó là linh vật thiêng liêng đại diện cho sự hưng thịnh của đất nước. Và hưng thịnh cũng chính là chủ đề của mâm ngũ quả của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Công đoàn ngành y tế ạ. Vâng ạ. Ngoài ra thì đối với chủ đề hưng thịnh này thì đối với ngành y tế thì hưng thịnh nó đồng nghĩa với rất nhiều những yếu tố. Từ con người đến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế sẽ ngày càng phát triển hiện đại. Và chính từ đất nước hiện đại như thế, phát triển như thế thì đồng nghĩa và sẽ kéo theo là từ con người cho đến gia đình, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Gói bánh chưng và bảy mâm ngũ quả là nét văn hóa truyền thống có từ ngàn đời của người Việt. Đây chính là nét đặc sắc không thể thiếu trong những ngày Tết của nhân dân. Và để tạo không khí Tết đến với đội ngũ cán bộ công đoàn, đến với công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức thi gói bánh chưng và bảy mâm ngũ quả, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ công đoàn đến từ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành tham gia.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày tổ chức Tết Sum Vầy tại khu công nghiệp đã diễn ra nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, được các cấp chính quyền và người lao động đánh giá cao. Tuy nhiên, ngay sau những ngày tổ chức Tết Sum Vầy, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã họp bàn và rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế cần khắc phục để việc tổ chức những năm sau được thực hiện tốt hơn. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và những việc cần rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Chào đồng chí phóng viên và các quý vị thính giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là mới đây thì Liên đoàn Lao động các cấp đã tổ chức cái hoạt động rất là lớn, đó là Tết Sum Vầy. Vậy thì ông đánh giá như thế nào sau 3 ngày tổ chức Tết Sum Vầy của năm 2024 ạ?
Vâng, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 1 thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của tỉnh và Ủy ban huyện Việt Yên để tổ chức thành công cái chợ Tết Công đoàn và Tết Sum Vầy cho người lao động. Thì qua cái tổ chức cái Tết Công đoàn và Tết Sum Vầy cho người lao động thì mà nói là cũng đã là tổ chức thành công khá là tốt đẹp. Các cái mục tiêu cơ bản về chăm lo cho người lao động cũng đã đạt được với các cái nội dung như là tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà mái ấm công đoàn và tặng vé xe cho người lao động về quê ăn Tết. Thì tại chợ Tết Công đoàn thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã chuyển các cái xuất quà của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Và tại chợ Tết Công đoàn thì đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, và đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, cũng đã tặng 300 xuất quà cho người lao động với trị giá là trên 300 triệu đồng. Thế và cũng tại cái chợ Tết Công đoàn thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã tri ân đối với các cái đối tác mà giúp đỡ, hỗ trợ cùng với Liên đoàn tỉnh Bắc Giang trong cái việc chăm lo cho công nhân lao động tại cái Tết Sum Vầy trong 10 năm qua. Thế và cũng khen thưởng đối với những tập thể cá nhân mà có cái thành tích trong cái tổ chức cái chợ Tết công đoàn. Thứ hai nữa cũng giúp các cái đối tác, cái doanh nghiệp cũng bán hàng được cho công nhân lao động. Thế và công nhân lao động thì được hưởng những cái ưu đãi của các doanh nghiệp như là bán hàng giảm giá, rồi là công nhân lao động cũng được hưởng những cái xuất quà của Liên đoàn lao động tỉnh như là bán hàng không đồng cho công nhân lao động với cái chất lượng là khá tốt. Thế và một điều mà đặc biệt nữa đó là cái chợ Tết công đoàn hiện nay cũng đã chiếm được những lòng tin của người lao động và cũng đã rất có nhiều đông đảo công nhân lao động đến với chợ Tết công đoàn.
Bên cạnh những cái kết quả đạt được thì những tồn tại hạn chế và những cái vấn đề mà còn bất cập được thẳng thắn chỉ ra ở đây là gì? Ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả được hiểu ạ?
Vâng, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng thẳng thắn thừa nhận một số điều mà nó cũng còn những khó khăn, những bất cập mà Liên đoàn lao động tỉnh cũng sẽ phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trước hết đó là cái thời điểm, thời gian tổ chức cái chợ Tết công đoàn thì cần phải sớm hơn. Thì cái thời tiết nó như hiện nay là khá lạnh, nó không thuận tiện cho công nhân lao động đến tham gia hội chợ, và nó cũng không thuận tiện cho các cái doanh nghiệp khi mà quá giáp Tết và cái lạnh này dẫn đến là một số doanh nghiệp không đến được với hội chợ và bỏ trống một số gian hàng. Cái thứ hai đó là cái hàng hóa thì Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cần phải thông tin thêm để các doanh nghiệp nắm được, biết được những cái nhu cầu của người lao động và những cái mặt hàng hóa nó phù hợp với phân khúc, với thu nhập của người lao động thì người lao động mới có thể tiếp cận được. Một số các mặt hàng như vừa qua là giá nó còn cao, giá nó cũng chưa phù hợp với công nhân lao động. Cái thứ hai đó là một số mặt hàng mà công nhân lao động cũng không có nhu cầu nhưng mà đã được trưng bày tại hội chợ. Đấy, và cái điều thứ ba là Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến với người lao động để người lao động nhận thấy được những cái lợi ích của mình ở đó, để người lao động biết để được thụ hưởng những cái mà Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang đã cố gắng để người lao động được thụ hưởng những cái giá trị.
Thẳng thắn chỉ ra những cái tồn tại hạn chế này để chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục trong những cái lần tiếp theo, bởi vì hoạt động này sẽ còn được tổ chức để phục vụ công nhân nhiều hơn. Vậy ông có thể cho biết là kế hoạch thời gian tới thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào về cái nội dung này?
Tết năm 2024 thì cũng đã sắp qua và những hoạt động tiếp theo của Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang đó là việc tiếp tục là đi nắm bắt tình hình để biết được, nắm được những cái công nhân lao động mà còn có những công nhân lao động còn có hoàn cảnh khó khăn mà chưa tiếp cận được những cái hỗ trợ của công đoàn. Thì Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang là tiếp tục là rà soát để có cái hỗ trợ kịp thời cho người lao động với cái tinh thần là không để ai bỏ lại phía sau. Từ nay đến Tết Nguyên đán thì Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cũng sẽ không tổ chức cái hoạt động tập trung cấp tỉnh, nhưng các cấp công đoàn ở cấp trên cơ sở và cấp cơ sở vẫn đang tiếp tục tổ chức cái Tết Sum Vầy tại cơ sở, tại các đơn vị cơ quan doanh nghiệp để cho người lao động. Từ nay đến Tết công đoàn năm 2025 thì những các vấn đề đặt ra, những cái hạn chế thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang, các đồng chí lãnh đạo Liên tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức một cái hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm rất là sâu sắc, và những cái điều này cũng đã được ghi lại để sang năm Liên đoàn tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch chi tiết hơn, cụ thể hơn, chắc chắn nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta đón một cái Tết sum vầy bên gia đình. Nghỉ Tết Nguyên đán, mỗi người đều có một kế hoạch riêng cho mình để có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc. Vợ chồng Dũng trong tiểu phẩm Tết sum vầy vì mới cưới nên lựa chọn đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết. Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa của mình, hai vợ chồng đã vô tình gặp những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 30 Tết vẫn tất bật với những mưu sinh, đặc biệt khi về nhà chào tạm biệt ba mẹ dưới quê, hai vợ chồng đã nhận ra cha mẹ cần có mình ở nhà cùng vui đón Tết đến cỡ nào. Vợ chồng Dũng quyết định không đi du lịch mà sum vầy cùng ba mẹ đón năm mới. Câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn nhưng không kém phần hài hước, thư giãn bởi những diễn biến gây cười và màn thể hiện của các nghệ sĩ nhóm kịch gạo của miền Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm Tết sum vầy của tác giả Bảo Chu.
Xuân sang ta thấy bồi hồi, trời ơi ta đã mất nồi bánh chưng.
Không sao, có bánh nhà làm, vừa ngon vừa rẻ, ăn vào ngất ngay.
Bánh tét đây 50.000 một cái, nhưng giảm giá 2 cái còn 100 nè mọi người ơi.
Chưng đây, 2 cái bánh chưng 200.000 nè mọi người ơi.
Bánh tét đây.
Chưng tét bánh... đây, tét
thôi. Bán ý là tại ông á.
Tại sao tại tôi?
Rau cái gì tào lao vậy? Ông bán cái gì?
Bán bánh chưng. Ông bán cái gì?
Bánh tét. Rau lại đi.
Tét chưng đây. Chưng tét đi.
Chưng tét đi mọi người ơi.
Mọi người ơi.
Mọi người ơi.
Tét chưng tét đi mọi người ơi.
50.000 một cái đi mọi người ơi. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người ơi.
Một cái 100.000 đi mọi người ơi. Đi đâu mà dội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng trái cây. À, mọi người ơi, mua trái cây đi mọi người ơi.
Trái cây đi mẹ con. Trái cây này góc góc giữa luôn, ngay giữa giùm em luôn.
Banh tét
rồi, ở giữa giùm em luôn.
Ủa sao mày bán trái cây phụ tao mà giờ thành qua phụ nó rồi? Ủa sao mày kỳ cục quá, mày khó khăn quá, nó con gái, nó lùn, nó nhỏ con, nó yếu ớt. Thì tao khiêng phụ nó con cái, mày đâu mày khó khăn dữ như ai mà giật sở hữu của mày vậy? Mày phụ nó rồi ai phụ tao?
Ủa bạn hả nha, phụ qua phụ lại không được hả?
Thôi,
đừng có gây lộn nữa.
Buôn bán không có đánh bạn hàng, hiểu không?
Dạ. Mọi người ơi, mọi người ghé gian hàng của em nha mọi người nha. Cái áo này dễ thương lắm, em mang áo thun nha. Ai mà chiều cao cân bằng cỡ 1m2, 1m5, mình mặc cái áo thun này thành một cái áo thun. Ai mà cao 2m2, 2m3, mình mặc thành áo crop top giùm em. Ai cao cỡ 9m, 10m, mình mặc thành cái chốt cơ, cái khăn quàng cổ giùm em. Em biết điều vậy thôi, chim không bán những mặt hàng đó, em bán đồ nít nha mọi người nha. Dễ thương lắm, xinh xắn đáng yêu nha cả nhà mình ơi. Dễ thương, dễ thương. Gì? Đồ bán gì đâu nói cái đó.
Không bán gì kỳ cục vậy?
Gì kỳ?
Gì đâu mà treo đầu này bán đầu kia.
Treo đầu kia bán đầu nọ.
Treo đầu dê bán thịt chó.
Treo đầu chó thịt dê.
Treo chó bán thịt mày vậy á.
Ô bạn mày bán chung không chửi nha.
Ủa bắt cổ, tao bán gì tao bán.
Trời ơi, tự nhiên chửi bạn vậy hả?
30 Tết rồi, bán hàng lẹ mà còn về nhà mình sung túc với gia đình của mình nữa. Xa xa kia có bóng dáng một cặp vợ chồng rất là sang, rất là giàu, chạy xe hơi xịn hiện hiện đàng hoàng nha.
Wow.
Các em đón khách.
Dạ.
Anh, kiểm tra con có thiếu đồ gì không? Rồi á, nếu mà thiếu á, là tranh thủ mua để gửi cho ba má cho kịp.
Em đừng có lo, đồ đạc anh mua gần đủ hết trơn rồi. Bây giờ chỉ có thiếu vài cái món lặt vặt, lặt viết thôi. Bây giờ em vô mua đi, coi có gì mua đi.
Ừ. Anh chị ơi, đi đâu mà dội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng chúng sanh.
Chúng em.
Dừng chân ghé lại gian hàng chúng em.
Em, coi đi.
Dạ.
Chị.
Dạ.
Tét.
Tét đâu?
Tét chân.
Gì tét chân? Đâu coi coi. Tét chỗ nào? Chảy máu nhiều không?
Không phải, không phải. Hiểu sai em rồi. Chị mua bánh tét bánh chân giùm em đi.
À, là mua bánh tét bánh chân đó hả?
Dạ.
Trời ơi, nhà chị năm nay đi du lịch nên không có mua bánh tét bánh chân nha.
À, dạ chị.
Hả?
Vậy chị mua bánh chân bánh tét đi.
Ủa bánh tét bánh chân với bánh chân bánh tét nó khác chỗ nào?
Khác chứ chị. Khác người bán nè. Em chất hơn thằng kia.
Nhưng mà thôi, để lại bán người khác nha. Tại dưới quê nhà chị á, ba má chị cũng gói bánh tét bánh chưng nữa. Nha, năm sau nha em.
Dạ, chúc chị ăn Tết vui vẻ.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Em ơi.
Dạ.
Qua đây nè.
Trời ơi chị gái ơi, đồ con nít dễ thương lắm chị gái ơi. Nhìn hai anh chị chắc chắn là vợ chồng son, sắp sửa sẽ có con. Mua bộ đồ mặc vô cho con nhỏ chạy lon ton ngoài đường giùm em một cái.
Em
anh ơi, chị nào có thì mua, vợ mua về làm chi, không nên.
Đâu chị? Chị phải mua sẵn chứ, bây giờ chị lỡ chị đẻ em bé ra rồi nó lạnh rồi sao? Mà phải mua hờ một hai bộ đồ, đẻ ra một cái là trồng bộ đồ cho em bé luôn chị ơi.
Ê, nhưng mà cái này đâu biết con trai
đúng
gái
rồi.
Đâu.
Tụi tôi là mai mốt không biết là sinh ra là con trai hay con gái cho nên không có lựa mua được.
Ừ, dạ không có, bên em là những bộ đồ unisex.
Là gì?
Như thế này phi giới tính luôn, trai gái gì mà được anh ơi. Đẻ ra một cái là trồng vô, đẻ ra một cái là trồng vô giùm em.
Vậy đó hả?
Dạ dễ thương chị mua nha.
Dạ. À, sao anh?
Thì anh đang coi lựa nè.
Dạ lựa đi anh, em nhìn là biết anh thích liền.
Hả?
Mẫu mã rất là modern.
Không, tôi lựa tôi coi mẫu mã như thế nào á để về mua giải đặt mai dưới quê tốt hơn. Để chị cầm lên giùm em đi, em chụp sản phẩm về nhà em kêu thợ mai mai giùm.
Dạ cao cao xíu chị. Dạ dạ.
Rồi xong. Cảm ơn chị nha.
Cảm ơn chị nha.
Dạ, cảm ơn.
Chúc anh chị con đàn cháu đóng ha. Năm mới xin dày vui vẻ ha.
Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn chị nha. Chúc dễ sợ nha.
Dạ anh chị. Anh chị ơi, muốn cho cái tính nó xin dày may mắn thì mua trái cây của em đi chị ơi.
Ờ, trái cây quá. Coi coi. Ủa mà trái cây này ở đâu vậy?
Trái cây này em mua dưới Tiền Giang á chị.
Ủa Tiền Giang hả?
Dạ.
Trời ơi quê chị ở đó luôn đó.
Ủa vậy hả?
Ừ.
Chị ủng hộ em đi chị.
Không, nói nghe nè, cho chị số điện thoại đi. Cái chị gửi cho ba má chị. Nhà chị dựa trái cây ở dưới á. Trời ơi muốn mua ba má chị bỏ xỉ cho.
Được. Dạ không có chị ơi, chị mua giùm em này cho em có cái Tết với người ta chị ơi.
Ủa gì hả?
Dạ.
Thôi nè chị, nói nghe nè, chị không mua thì chị mở hàng cho em một trái cũng được nữa để tụi em bán được.
Thôi em ơi mua cái gì?
Mua đi anh.
Mua cái gì bạn? Ủa? Chánh ra coi. Đứng xin lên coi.
Ủa cái gì vậy anh?
Quẹt. Đứng xin lên đây nè, có nhìn. Quẹt. Quen. Đây là tên Hậu.
Hậu.
Văn Hậu.
Văn Hậu.
Đầy đủ là Đoàn Văn Hậu.
Chính xác.
Đâu rồi đâu?
Dũng.
Dũng nè.
Hùng Dũng.
Ôi,
cái gì vậy?
Ở đâu đây vậy?
Đi bán trái cây nè.
Vậy hả? Sao 30 Tết rồi không chịu về quê ăn Tết với lại cha mẹ với lại ông bà mà tự nhiên ở đây?
Thì trời, ở dưới quê còn bà con thân thích thì đâu mà về dưới.
Vậy hả?
Sao ông về này còn ở đây?
Thì không có về quê thì ở đây chứ sao.
Ủa sao Tết nhất mà không về quê?
Trời ơi, mấy năm trước là năm nào cũng về hết. Năm nay là hai vợ chồng son mới cưới nhau rồi đi du hí du lịch.
Gì đây? Tết nhất là ngày Tết cổ truyền, người ta phải về quê, người ta đoàn tụ với ông bà. Chứ đi đâu mà đi du lịch bất nhân vậy? Du lịch ta đi ngày hè, ngày lễ, ngày gì đó chứ ngày Tết.
Trời ơi, ngày hè cái gì? Ngày hè là dành cho thiếu nhi, học sinh thôi. Còn lớn giờ đi làm công ty rồi, không có rảnh mấy dịu hè. Cho nên rảnh là dịp Tết thôi, đi du lịch thôi.
Nói nghe nè, đi về quê đi, tôi còn muốn đi về quê mà tại vì tôi không có ông bà ở dưới.
Vậy hả?
Không còn ai hết á. Ông lo ông đi về tranh thủ với hai bác ở dưới đi.
Thôi, bây giờ hai vợ chồng tôi cũng bận rồi. Đi chuẩn bị ra sân bay đi nè.
Ủa,
đi du lịch hả? Vậy ha.
Ồ, rồi. Thôi đi nha, đi vui vẻ nha.
Rồi, đây này, bye bye nha.
Bye bye.
Dạ, chào anh nha.
Bye bye nha.
Về không về, về không về, về không về, về không về.
Dừng lại ngay hành động này. Ông làm gì vậy hả?
Tôi
đáng
xin...
lẽ ông phải nói là còn hay là không còn á.
Còn không còn là sao?
Còn bông mai của tôi đó. Mày đất ơi, cái bông mai người ta đỡ tè le đất lét đẹp gần chết rồi, bất hết rồi, rồi thảy xuống đất là sao ông?
Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao mà cây mai nó nở tà le tắc lét về mà tôi nở là nào tới bức bông mai ở trên đây rồi tôi để trên đây rồi tôi quăng vậy?
Đây nè.
Nè cái gì? Bông mai nó rụng tôi mới gom lại tôi để lên đây nè rồi tôi mới rải sân sâm.
À, sân sâm cầu mai đúng không? Về không về là ý là muốn cầu mai coi con trai con dâu có về là không về đúng không?
Ừ.
Khổ ghê đã, nó nè. Gọi điện nó nói rồi mà. Ừ. Nó nói tới nay nó không có về.
Dạ đúng rồi đó ông bà. Cô với cậu nói là năm nay không có về, đi du lịch rồi.
Nè bà.
Nhưng mà nói với con là chỉ có một năm nay thôi, rồi mấy năm sau là năm nào cũng về với ông bà hết.
Ừ, ông biết rồi. Nè bà dạ. Lại đây tôi nói bà nghe.
Nó vậy rồi thì thôi buồn chi hả không?
Bà còn nhớ cái cây mai này không?
Sao ông nhớ?
Cây mai này là vợ chồng của thằng Dũng nó mua đó.
Đúng rồi, rồi tôi với ông chăm sóc. Đó đúng không? Ừ. Rồi năm nào nó cũng về nó lặt lá mai hết trơn trời á. Ừ, mà năm nay vợ chồng mình mừng không à. Thôi.
Ủa mà con.
Dạ.
Qua nay con về đây mà ông quên hỏi con.
Dạ.
Quê con đâu, ba má ở đâu mà không về ăn Tết rồi tự nhiên về đây phụ ông bà.
Ừ, sao vậy? Gì?
Ba má con mất hết rồi.
Ừ.
Với lại con đâu có quê đâu về.
À. Không có quê.
Dạ.
Ba má mất.
Dạ.
Vậy cũng mừng.
Ê, gì vậy bà?
Bà nói gì vậy?
Ta hiểu lầm ý bà rồi. Ý nó cũng mừng á, là nhờ có con qua đi ở nhà của con trai của bà. Đó, làm công làm mướn mà bây giờ tụi nó đi chơi hết rồi. Thì cũng may mắn là con về đây để con ăn Tết với ông bà. Chứ vui cửa vui nhà chứ mấy cũng hai vợ chồng thui thủi. Đúng không? Thôi, nè ông. Nè,
mỗi năm á, mà cô cậu trên đó có đi công tác hay gì đó, con có buồn á, con về đây vui chơi với ông bà.
Dạ, cảm ơn ông bà.
Ừ, nè ông thắp nhang đi ông. Đó, rồi con cầu ké luôn đi.
Dạ.
Ở trong nhà này là cái gì cũng được hết trơn, trời, cứ cầu đi ha.
Đó. Rồi ấy đi.
Tôi khấn trước nha.
Đầy đủ chưa?
Rồi đầy đủ hết rồi đó. Xong rồi.
Còn thiếu gì không bà?
Thiếu gì?
Thiếu mấy cọng hành gác lên cái miệng của con gà nè.
Con sen nó không biết. Đi từ từ. Chỉ dẫn nó sao thôi, không thắp ông cúng đi.
Đây.
Con.
Đây.
Rồi.
Bà đứng trên giữa bà thắp trước. Bà khấn trước đi.
Khấn trước hả? Dạ, thưa ông bà tổ tiên, con cảm ơn bà tổ tiên suốt năm vừa rồi đã phù hộ cho gia đình con được bình an. Con xin ông bà tiếp tục phù hộ cho gia đình con được bình an nữa từ đầu năm cho tới cuối năm. Và năm sau, hy vọng là gia đình con sẽ sum họp đầy đủ con cháu. Dạ.
Con.
Dạ.
Ông chấp con khấn trước luôn á.
Khấn đi con.
Dạ, con xin khấn giống bà.
Cái thằng này. Rồi ông.
Dạ, kính thưa bề trên, con xin khấn là giống như vợ con khấn.
Cái ông này thiệt tình. Rồi, hy vọng năm sau là có con cái về đầy đủ cho vui cửa vui nhà ha. Dạ.
Dạ.
Nhờ ơn trên, vợ chồng con kịp về ăn Tết với tía má.
Ủa bà, cái tiếng đâu nghe quen quen vậy?
Không biết nữa. 1, 2, 3 sao quay á?
Trời đất ơi.
Con nè.
Vợ chồng thằng Dũng.
Dạ.
Nó là đi du lịch nước ngoài gì mà sao giờ này còn ở đây?
Dạ. Ông ơi, không lẽ mới khấn đi 1 năm 365 ngày qua lẽ vậy?
Dạ, không. Năm nay.
Năm nay canh tí luôn.
Dạ.
Sao không đi tới bây giờ? Về đây là chở chuyến bay sao con?
Dạ không, con quỵ luôn rồi, con bỏ chuyến bay đó luôn rồi, không đi du lịch du lịch gì hết trơn á.
Sao vậy?
Tết á là phải ở nhà chơi với gia đình, chơi với cha mẹ, không được bỏ. Thật sự là như vậy.
Với lại á, ngày Tết mà. Gia đình là quan trọng nhất á má. Má. Đợi con xíu. Có quà.
Có quà đây, đưa cho anh. Đây, anh chia quà hết. Chia quà hết luôn.
Ông bà phù hộ cho ông bà làm chứng là có tôi khấn rồi ông ơi.
Rồi, đây. Quà này á, con gửi cho má. Rồi. Má.
Cảm ơn má.
Cái này của tía. Rồi, cái này của dì Út.
Dạ, cảm ơn anh.
Dì Út.
Ủa sao dì Út?
Ôi, sao gọi nó dì Út?
Dạ, tại vì con tên Vì, nhưng mà con thương Út. Ở miền Nam hay kêu gì gì quen rồi thành gì Út luôn.
Đáng lẽ là phải gọi là Út gì.
Trời ơi, bây giờ vậy nè, mình dạ. Cùng khấn ông bà tổ tiên cái cùng ăn cơm ha.
Dạ.
Rồi, thầy khấn nè ông bà tổ tiên cho gia đình con sum họp từ năm này qua năm khác luôn.
Dạ.
Rồi, ăn cơm.
Dạ.
Thôi qua ăn cơm, qua ăn cơm.
Để con bới cơm cho tí má.
Để con dọn đồ.
Đây.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm Tết Sum Vầy do nhóm Kịch Gạo thể hiện. Tới đây chương trình giờ thứ 9 cũng xin phép được tạm dừng. Chương trình do phóng viên Hồng Nhung, Yên Hà phối hợp thực hiện qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Hoàn, Thu Hoài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.